là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế là ghi nhận hiệu quả hoạt động vốn của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình giúp người dân vươn lên xóa nghèo bền vững. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và quy định của Trung ương văn bản của tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành chỉ thị số 04 về tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua đó chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ đạo cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Và bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của bản thân, trong đó cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương, các tập thể cá nhân tập trung đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường hiệu quả công tác tham mưu phục vụ, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời làm chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng rèn luyện của đội ngũ cán bộ đảng viên trong khối, góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng viên. Kết quả đánh giá năm 2023 đã có 4.617 đồng chí đảng viên được đánh giá nêu gương, trong đó đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý đánh giá nêu gương tốt 99%, nêu gương chiếm 0,7%, chưa nêu gương chiếm 0,3%.
Thực hiện thông tư số 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 70 tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng. Từ kết quả lựa chọn của các tổ chuyên môn, hội đồng của nhà trường họp thảo luận thẩm định, sau đó nhà trường lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về phòng giáo dục đào tạo và sở giáo dục đào tạo thẩm định hồ sơ của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, sau đó tổng hợp kết quả lập danh mục sách giáo khoa trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Các cơ sở giáo dục phải thông báo danh mục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch vì quyền lợi học sinh và đúng quy định tại thông tư số 27.
Thưa quý vị, ngành giáo dục đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Đặc biệt cuối năm 2023, tỉnh Yên Bái đã triển khai phong trào bình dân học AI nhằm giúp cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh được nắm bắt công nghệ số hiện đại, ứng dụng vào thực tiễn. Là một trong ba đơn vị trường học được thí điểm thực hiện mô hình này, trường Trung học phổ thông Chu Văn An huyện Văn Yên đã sớm ứng dụng công nghệ AI và trong giảng dạy và học tập, bước đầu đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Một video clip về lịch sử của đất nước Việt Nam được chính các em học sinh thực hiện, từ việc lên ý tưởng, chọn hình ảnh, viết lời bình, thuyết minh, âm nhạc, dựng phim đều được các em ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cách làm này đã giúp các em học sinh của trường Trung Văn An hào hứng hơn trong các tiết học lịch sử, nội dung bài học cũng trở nên gần gũi dễ hiểu, nhờ đó các em lĩnh hội được kiến thức tốt hơn. Em Đỗ Mạnh Tú, lớp 11 A1 trường Trung học phổ thông Trung Văn An huyện Văn Yên chia sẻ.
Ví dụ em có một bài văn chẳng hạn mà em chưa biết lập giản ý như nào thì em sẽ nhờ AI làm cho em. Một số video em không thể kịp làm trong thời gian ngắn thì em sẽ nhờ AI tổng hợp.
Cũng như trước đây, để ra đề kiểm tra cho học sinh, các thầy cô phải mất một ngày để nghiên cứu, sắp xếp lượng kiến thức trong đề thi sao cho phù hợp. Thì nay với việc ứng dụng AI trong dạy học, các giáo viên chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Cô Lê Thị Bích Thủy, giáo viên môn hóa trường Trung học phổ thông Chu Văn An, nói.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, khoảng 30 phút là chúng tôi có thể tạo ra được một bài kiểm tra với các câu hỏi dựa trên gợi ý của AI để cho các em kiểm tra bằng nhiều hình thức thú vị. Ví dụ như là AI có thể gợi ý cho chúng tôi tổ chức kiểm tra thông qua trò chơi.
Chuyển đổi số trong giáo dục đòi hỏi giáo viên phải không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực. Trước đây yêu cầu đổi mới chỉ đòi hỏi giáo viên thay đổi phương pháp dạy học. Hiện nay đổi mới giáo dục đặt ra cho giáo viên năng lực ứng dụng công nghệ trong dạy và học. Công nghệ AI đã hỗ trợ cho các thầy cô giáo thiết kế bài dạy, xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá học sinh, qua đó đa dạng hình thức học tập và nâng cao chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, với chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều tiết học trải nghiệm được tổ chức nhằm giúp các em học sinh thể hiện năng lực của bản thân, Nhờ trí tuệ nhân tạo, các em học sinh đã thiết kế các bài thuyết minh của mình một cách sinh động hấp dẫn. Cô giáo Vũ Thị Thoa, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, hào hứng nói.
Với lứa tuổi trung học phổ thông thì các em có mức độ tiếp cận rất là tuyệt vời. Ở đây các em ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận rất là nhanh. Những cái ứng dụng về giọng nói, thuyết trình, các hiệu ứng thì các em làm tốt, hình ảnh đẹp.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, thời gian qua trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã đưa công nghệ vào sử dụng trong giảng dạy, đã tạo cho các em học sinh trải nghiệm mới mẻ, sinh động, giúp học sinh có thể tương tác với nội dung học tập một cách thú vị và trực quan hơn. Ngoài ra, giáo viên nhà trường đã tích cực tạo bài giảng e-learning, ngân hàng đề và các học liệu số khác để tổ chức các hoạt động dạy học, các bài giảng tương tác, trò chơi học tập, các bài tập cá nhân hóa và phương pháp đánh giá định hướng học tập để tăng cường sự tương tác với học sinh. Thạc sĩ Phạm Hữu Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Đấy thì hiện tại thì các thầy cô giáo cũng như các em học sinh ở trường Trung học phổ thông Chu Văn An thì rất là yêu thích cái công nghệ AI. Đấy, và các cô thì cũng đã khai thác được rất nhiều hỗ trợ cho cái việc giảng dạy của mình cũng như các em học sinh ứng dụng AI như là một trợ lý ảo trong cái việc học tập của mình.
Với những ứng dụng nổi bật như sáng tạo nội dung thông minh, cá nhân hóa việc học tập, tự động hóa nhiệm vụ, duy trì việc học tích cực từ xa, tác dụng tích cực trong các kỳ thi trí tuệ nhân tạo đã và đang góp phần đổi mới phương pháp quản lý dạy và học của ngành giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng học tập cho học sinh phù hợp với sự phát triển của công nghệ số hiện nay.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang quản lý trên 67.000 hồ sơ người có công, trong đó có trên 5.700 hồ sơ liệt sĩ. Từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo 515 cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái đã quy tập được 11 phần mộ liệt sĩ, đưa các liệt sĩ về nơi đất mẹ quê hương. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia cung cấp thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt tập trung tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực địa bàn có thông tin mộ chôn tập thể 4 liệt sĩ ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn và xác minh thông tin về liệt sĩ để làm cơ sở quy tập, đồng thời tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để giám định ADN.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa ban hành kế hoạch phối hợp. Theo đó, các trường học sẽ đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, văn nghệ với chủ đề phòng chống ma túy trong học đường, tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy và công tác phòng chống đấu tranh về tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, triển khai nội dung giáo dục về phòng chống ma túy vào chương trình giáo dục chính khóa, ngoại khóa, phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm về phòng chống ma túy trong học sinh, qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của ma túy, trang bị những kiến thức về phòng tránh tệ nạn ma túy, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống ma túy, tạo môi trường an toàn lành mạnh trong các cơ sở giáo dục, tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng cấp học.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong giới chuyên gia quân sự thế giới, thời điểm đó, ngay cả phía các bạn Liên Xô, không nhiều người tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm này. Quyết định tấn công vào Điện Biên Phủ thể hiện ý chí quyết tâm rất cao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hướng tới một trận quyết chiến lược với thực dân. Theo Thiếu tướng Tiến sĩ Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, chiến dịch Điện Biên Phủ còn là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này thể hiện rõ nét những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá có thể phát triển vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn thành tựu của gần 40 năm đổi mới đã minh chứng chỉ có quy tụ tập hợp được lòng dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc thì mới khơi dậy quy tụ được lòng yêu nước, ý chí quyết tâm cao của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với ý nghĩa đó, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phấn đấu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, từng bước nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản gửi Bộ Ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh thành về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2024, thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng giao các bộ ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai 2024. Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, thay vì mùng 1 tháng 1 năm 2025 như được thông qua tại kỳ họp hồi đầu năm nay. Luật đất đai 2024 có nhiều điểm mới, trong đó quy định bảng giá đất được cập nhật hàng năm. Luật đất đai cũng quy định rõ định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc thị trường, tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Điểm đáng chú ý trong luật là quy định cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai. Luật cũng quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế Việt Nam sắp bước qua quý 1 với nhiều điểm sáng tích cực. Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng có cơ sở để tin vào kịch bản tích cực trong phát triển kinh tế năm 2024, cơ hội đang mở ra cho khu vực doanh nghiệp. Chính vì vậy, với chiến lược được chuẩn bị kỹ càng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội từ dòng vốn FDI mới để tăng nội lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành đánh giá kinh tế Việt Nam có những điểm sáng nhất định. Còn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực dự báo kinh tế Việt Nam năm 2024-2025 sẽ tốt hơn khi lạm phát tăng trong mục tiêu lãi suất giảm nhẹ và tỷ giá ổn định hơn. Đối với các doanh nghiệp, nghĩa vụ tài chính đã qua giai đoạn khó khăn nhất, tiếp cận vốn được duy trì và khả năng huy động vốn cũng như nguồn lực đầu tư kinh doanh dễ dàng hơn. Trong khi đó, các vướng mắc về pháp lý dần được tháo gỡ, thể chế được quan tâm hoàn thiện, niềm tin đã phục hồi dù còn chậm. Cùng với đó, các cân đối lớn như thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra, từ đó Việt Nam trở thành điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Với chủ đề thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tuần qua cho thấy, thời gian qua dù có nhiều đóng góp và thành tựu phát triển kinh tế xã hội cho đất nước, song các khu công nghiệp hiện chưa tạo được sự cân bằng giữa kinh tế và môi trường xã hội. Các ý kiến cho rằng để phát triển khu công nghiệp bền vững thời gian tới, nhà nước cần hoàn thiện thể chế chính sách, mô hình phát triển và quản lý khu công nghiệp nhằm tạo đột phá trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Xây dựng khu công nghiệp có sức hấp dẫn đầu tư, có tính cạnh tranh quốc tế, thu hút đầu tư có chọn lọc và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đến năm 2030 cần hình thành hệ thống khu công nghiệp phát triển ổn định, đồng bộ, hiện đại, hài hòa với kinh tế, môi trường và xã hội. Hiện nay các khu công nghiệp bền vững, khu công nghiệp sinh thái đã có các quy định đầu tiên trong luật và trở thành lợi thế cạnh tranh. Khi đã trở thành lợi thế cạnh tranh, có những quy định cụ thể sẽ tránh việc cạnh tranh không lành mạnh. Việc đưa đến môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn sẽ khuyến khích tất cả các doanh nghiệp thực hiện phát triển bền vững. Không ít trường hợp để bênh vực con em mình khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, phụ huynh đã thẳng tay xử lý giúp con em mình bằng chính hành động bạo lực hoặc đồng tình cổ suý cho con dùng bạo lực để giải quyết. Điều này không chỉ làm tổn hại đến những đứa trẻ khác mà còn vô tình đầu độc chính con em mình bằng lối xử thiếu văn hóa côn đồ. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng bạo lực học đường giữa học sinh với học sinh đã là đáng trách và cần xử lý nghiêm. Nhưng nếu phụ huynh cũng tiếp tay tham gia thì phụ huynh hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về pháp luật. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, làm rõ xử lý nghiêm. Ở một góc độ khác, chính những phụ huynh này đang đầu độc con em mình làm gương xấu để biến con trở nên bạo lực, có cách hành xử côn đồ. Quá trình phát triển của mỗi đứa trẻ đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giáo dục gia đình. Những đứa trẻ đó lớn lên và trở thành người thế nào khi bố mẹ gia đình đồng tình dạy chúng cách bạo lực với người khác. Trước những vụ bạo lực học đường, việc đầu tiên là cần giáo dục cho con em, chứ không phải tìm cách trả thù, càng không phải dùng bạo lực của mình để giải quyết một hành vi bạo lực khác. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, giữa tuần qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải bán tài sản hoặc tuyên bố phá sản để có tiền nộp cho tòa án, nhưng lại bị tòa án ở New York ấn định phải ra tòa ngày 15 tháng 4 tới trong một vụ xét xử hình sự. Nước Mỹ sẽ có thêm tiền lệ chính trị và tư pháp mới khi lần đầu tiên có một cựu Tổng thống là bị cáo trong một vụ án hình sự được tòa án đưa ra xét xử. Ông Donald Trump hiện có nguy cơ còn bị mấy tòa án nữa đưa ra xét xử, nhưng những vụ việc này gần như không có triển vọng được tiến hành trước ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống năm nay ở nước Mỹ. Mưu tính sách lược lâu nay của ông Trump là tìm mọi cách để trì hoãn việc các tòa án tiến hành mở phiên tòa xét xử sau thời điểm ngày bầu cử Tổng thống. Một khi đã đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ được hưởng các quyền miễn trừ và sẽ không bị tòa án đưa ra xét xử. Việc tòa án ở New York ấn định thời điểm ngày 15 tháng 4 để mở phiên tòa xét xử ông Trump trong vụ án hình sự với cáo buộc ông dùng tiền để bịt miệng nhân chứng. Tuy chưa làm phá sản sách lược đối phó với tòa án nhưng là một thất bại lớn và rất đau đớn đối với ông. Phiên tòa hình sự xét xử ông Trump đã được ấn định bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 và chắc chắn sẽ kéo dài chứ không nhanh chóng kết thúc. Nó sẽ tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của ông. Sẽ không để ông tập trung tất cả thời gian và nguồn lực vào cuộc vận động tranh cử. Trên phương diện này, phiên tòa gián tiếp có lợi nhiều cho Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Vụ việc này cùng hàng loạt biểu hiện khác nữa trong thời gian qua đều báo hiệu bất lợi ngày càng dồn tụ đối với ông Trump. Người dân Mỹ giờ đây thấy ông Trump không thật sự tài ba kinh doanh và thành đạt như ông vẫn thường tự nhận và cố biểu hiện. Cử tri ở Mỹ nhận thấy ông Trump trở nên cực đoan và thái quá trong phát ngôn và hành xử. Quỹ tài chính cho vận động tranh cử của ông ngày càng cạn trong khi quỹ của ông Joe Biden vẫn rất dồi dào. Ở các bang còn gọi là bang chiến trường, tức là các bang tuy nhỏ, nhưng vốn luôn quyết định kết quả cuối cùng của các cuộc bầu cử tổng thống xưa này ở nước Mỹ. Ông Joe Biden dường như đang thành công với việc xoay chuyển tình thế, đang dần đuổi kịp và vượt ông Trump trong các kết quả của cuộc thăm dò dư luận. Tiền lệ chính trị và pháp lý mới này ở nước Mỹ làm cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết, đầy bất ngờ và đột biến cả về diễn biến lẫn kết cục. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua tín dụng chính sách là yếu tố quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình. Nhờ sử dụng đồng vốn hiệu quả đã giúp hàng nghìn hộ dân được tiếp cận nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm tại địa phương, phản ánh của phóng viên Nguyễn Hà.
Ông Trần Hữu Trung ở tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chăn nuôi lợn đã lâu, nhưng quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún do nguồn vốn gia đình hạn hẹp. Được sự đồng hành hỗ trợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, năm 2022 từ nguồn vốn vay 60 triệu đồng với lãi suất ưu đãi đã giúp ông có điều kiện đầu tư chuồng trại, mua con giống và thuê lao động để phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình ông Trung đã có hơn 60 con lợn thịt, lợn nái, mỗi năm xuất bán trên 7 tấn lợn thịt, đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí, góp phần cải thiện đời sống của gia đình, còn tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Ông Trần Hữu Trung, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Từ lúc đầu chăn nuôi tôi cũng rất khó khăn về vốn, thế xong rồi được ngân hàng chính sách là giúp đỡ về nguồn vốn. Thì tôi dùng cái nguồn vốn đấy là tôi sang sửa chuồng trại và tôi mua con giống chăn nuôi. Thế thì đến nay thì là nói chung cũng nó cũng bớt khó khăn về cái nguồn vốn và cũng có thu nhập cho gia đình. Tôi cũng rất muốn là cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là tiếp tục hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi phát triển, để chăn nuôi cho nó qua cho nó phát triển cái cuộc sống của nó tươm tất hơn tí và cũng giúp đỡ được để cho giúp đỡ nhiều người được vay cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách này.
Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở là rất quan trọng. Do đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã chủ động phối hợp cùng các tổ chức hội và các tổ tiết kiệm vay vốn tăng cường tuyên truyền để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay. Qua bình xét cho vay được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng đối tượng. Đến nay, tổng dư nợ vốn chính sách trên địa bàn huyện Yên Bình đạt hơn 725 tỷ đồng với trên 12.800 lượt khách hàng vay vốn. 3 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay đạt gần 54 tỷ đồng với 1.200 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên 7 tỷ đồng với 89 người vay vốn. Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ, nhiều đối tượng chính sách đã có cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 3 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm cho trên 900 lao động, đạt gần 25% kế hoạch. Chị Lương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Đối với lại chúng tôi thì là tổ chức hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì chúng tôi cũng thường xuyên rà soát, phối hợp với lại các tổ tiết kiệm vay vốn, rà soát các đối tượng mà có nhu cầu vay vốn đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ tiến hành là hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Thì đối với địa bàn thị trấn chúng tôi thì cơ bản là vay về giải quyết việc làm. Thì vay giải quyết việc làm thì vay là về kinh doanh, về chăn nuôi. Thì qua vay vốn ấy, thì các hộ vay vốn là đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Thì phát triển từ đó đã giúp cho các hộ phát triển kinh tế của gia đình và cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương.
Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình tiếp tục bám sát chỉ thị 40, kết luận 06 của Ban Bí thư, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách. Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức hội và đoàn thể, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chính sách, nâng cao đời sống vật chất người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thành phố Yên Bái hiện có 4.420 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 30 chi đoàn cơ sở. Những năm qua, để phát huy vai trò xung kích đi đầu của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thành đoàn Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều phần việc như xây dựng cơ quan đơn vị xanh sạch đẹp, xây dựng và nhân rộng mô hình, công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản, vận động đoàn viên thanh niên hạn chế sử dụng túi ni lông, tích cực trồng cây xanh. Đại úy Hoàng Hà Hiếu, chi đoàn Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Yên Bái nói.
Với đơn vị thì luôn luôn vệ sinh sạch sẽ đơn vị, gọn gàng nội vụ vệ sinh. Đối với các chi đoàn bạn thì giúp dọn dẹp vệ sinh đường xá, giúp người dân dọn dẹp sạch sẽ môi trường, nơi ở cũng như nơi làm việc, cũng giúp đỡ các chi đoàn bạn về các công việc để tạo một môi trường xanh sạch đẹp.
Đến nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thành lập 20 tổ, đội nhóm với trên 500 thành viên xung kích tình nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Các tổ, đội nhóm này thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, nạo vét mương thủy lợi, thu gom rác thải tại các bãi rác tự phát, làm đường giao thông nông thôn, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, trồng cây, trồng hoa, xử lý điểm đen về môi trường. Những hành động cụ thể của đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Yên Bái đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn, xanh, sạch đẹp, bền vững. Chị Cù Thị Thanh Lam, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết.
Hướng tới hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian tới thì Thành đoàn Yên Bái sẽ tổ chức các cái hoạt động là ra quân đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Tại các cái hoạt động thì cũng sẽ huy động và nhờ kết nối với lại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để xóa các cái điểm đen về rác thải, khơi thông cống rãnh cũng như là trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Từ đó thì nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thành đoàn Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút trên 500 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Để chung tay bảo vệ môi trường, các đoàn viên thanh niên của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã thực hiện công trình sân chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi trong khuôn viên của nhà trường. Đoàn trường cũng đã huy động các em học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa thông qua hoạt động đổi phế liệu lấy cây xanh. Từ những cây xanh đổi được, đoàn trường đã đem trồng tại khuôn viên sân trường, đồng thời dùng những chiếc lốp ô tô bỏ đi đủ màu sắc để làm thành những bồn hoa xinh xắn, biến góc sân trường trở thành một khuôn viên xanh. Chị Lương Thị Ngọc Diễm, bí thư chi đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân tôi thì cũng như các đoàn viên trong chi đoàn cũng muốn mong muốn là góp cái sức nhỏ bé của mình, sức trẻ của mình để tạo nên những cái việc có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội ạ.
Chị Nguyễn Thị Thu, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy công việc này rất là ý nghĩa, vừa giúp cho các em được có một khu vui chơi vui vẻ, lành mạnh và trong khi đấy cũng tạo được cảnh quan của nhà trường rất là xanh sạch đẹp và đó cũng chính là một mục tiêu mà trường của chúng tôi đang luôn hướng tới, đó chính là một ngôi trường hạnh phúc ạ.
Cũng trong tháng thanh niên năm nay, Thành đoàn Yên Bái đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc và lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia trồng 2.000 cây xanh tại khu vực đất trống thuộc địa bàn thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Những cây xanh này sau khi trồng được giao cho thanh niên địa phương chăm sóc bảo vệ để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thượng úy Lò Văn Nam, Phó Bí thư Chi đoàn Không quân 921 nói.
Đối với bảo vệ môi trường thì đoàn cơ sở trung đoàn 921 đã hưởng ứng các phong trào từ đó là thu gom phế liệu, phân loại rác thải, rồi là thu gom lốp xe ô tô để cải tạo môi trường. Các hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động vô cùng cấp bách hiện nay, đặc biệt là trong cái thời đại công nghiệp hóa hiện nay thì việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất là thiết thực. Với việc tham gia của đoàn cơ sở trung đoàn 921 trong cái bảo vệ môi trường này có ý nghĩa bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, đó là một hoạt động tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực.
Với mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, thành đoàn Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều công trình phần việc và các hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động về bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh như ngày thứ bảy cùng dân, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, tập trung đẩy mạnh các chương trình tình nguyện, kịp thời giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo thành đoàn cùng với các cấp bộ đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, tích cực hơn nữa, thể hiện cái vai trò xung kích của tuổi trẻ để tiếp tục cùng với chính quyền tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay bảo vệ môi trường thành phố sáng, xanh, sạch đẹp, xứng đáng với các tiêu chí đô thị loại 2, cũng như là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hơn nữa các tiêu chí đô thị loại 2 để tiếp cận với đô thị loại 1 trong tương lai gần.
Để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sống, triển khai các công trình phần việc thanh niên thiết thực, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Yên Bái, xung kích trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.